Nam Mô Vipaya, con nguồn đức hạnh, thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Hương và quý chư tôn thiền đức. Con kính chào quý bà, quý cô tu nữ và thân mến chào quý anh chị em đạo hữu. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay thứ bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên PowerPoint mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddhadhamma, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ Kinh Nương Tựa Chính Ta Bằng Cách Không Chấp Ta sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dạy với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc dĩ hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddhadhamma, nương tựa chính ta bằng cách không chấp ta. Trích trong Tương Ưng Bộ Samyutta Nikaya, tập 3 Thiên Uẩn, phẩm tự mình làm hoàng đạo, do Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển ngữ. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Sa thú, sa thú. Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Hương cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái đề tài là nương tựa chính ta bằng cách là không chấp. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái sự nương tựa chính ta đó, mình thấy rằng thường thường á, ở trong đời sống này ai cũng có một cái sự nương tựa, ai cũng có một cái sự nương tựa hết, nhưng mà không biết nương tựa cái gì, không biết cái nương tựa cái gì. Ở trong cái trường hợp này á, thì quý vị thấy rằng á, mình lấy mình tự mình làm hòn đảo, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải tự tu tập lấy, chúng ta phải tự tu tập lấy những cái nghiệp của mình, thiện nghiệp sẽ nâng đỡ, hoặc là thiện nghiệp sẽ là cái thân tạng của chúng ta, cái chỗ mà nương tựa của mình. Vậy thì nếu mà một người mà muốn được như vậy thì sao quý vị? Phải tu tập, phải biết rằng những cái gì mà nó thuộc ở trong thân này, danh và sắc, hoặc là đối với cái thân ngũ uẩn này là nó không phải là cái gì quý vị? Nó không phải là cái chỗ mà nó bền chắc, bền vững lâu ngày. Vì mình hiểu được cái chỗ đó, thành ra chúng ta sẽ có một cái cách để mà chúng ta tu tập, chúng ta tìm đường, chúng ta vượt qua khỏi những cái chướng ngại này. Thì một cái vị thánh đệ tử, hoặc là những cái vị mà tu tập, khi mà thấy rõ, biết được những cái điều này, thì cái vị đó sẽ tìm ra được cái chỗ nào là cái chỗ nương tựa của mình, mà bằng cái cách là chúng ta không có chấp vào một cái nơi nào hết. Để mà chúng ta hiểu rõ thêm như thế nào mà gọi là có cái sự nương tựa chính mình bằng cái cách không chấp, thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tăng là vị giảng sư chính sẽ thuyết giảng rộng rãi về ý nghĩa này. Giờ đây đó thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn đó, rồi sau đó thỉnh Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng. Xin kính mời sư thuyết hành.
Dạ, Nam Mô Bất Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sinh Ra Giá. Dạ, con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính. Dạ, con kính đảnh lễ chư quý chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thầy chào quý anh chị. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ạ. Tự mình làm hoàng đạo, nhân duyên ở sau quá thí. Hãy sống tự mình làm hoàng đạo cho chính mình. Này các tỷ kheo, hãy nương tựa nơi chính mình, không nương tựa một ai khác. Hãy lấy pháp làm hoàng đạo, hãy lấy pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác. Với những ai sống tự mình làm hoàng đạo cho chính mình, này các tỷ kheo, nương tựa nơi chính mình, không nương tựa một ai khác. Lấy pháp làm hoàng đạo, lấy pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác. Hãy như lý quán sát sầu bi khổ u não do nguồn gốc gì phát sanh, do cái gì làm cho hiện hữu. Và này các tỷ kheo, sầu bi khổ u não do nguồn gốc gì sanh, do cái gì làm cho hiện hữu. Ở đây này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc thánh, không thành thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán Samamubhasati, sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Sắc của vị ấy biến hoại và đổi khác. Khi sắc của vị ấy biến hoại và đổi khác, thì sầu, bi, khổ, u nào sẽ khởi lên. Vị ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ. Vị ấy quán tưởng như là tự ngã. Vị ấy quán các hành như là tự ngã. Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức. Hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Thức này của vị ấy biến hoại và đổi khác. Khi thức của vị ấy biến hoại và đổi khác, thì sầu, bi, khổ, u, não sẽ khởi lên. Này các tỷ kheo, biết sắc là vô thường, biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Vị ấy thấy tất cả sắc xưa và nay là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, sầu, bi, khổ, u, não được đoạn tận. Do chúng được đoạn tận, vị ấy không bị u, não. Do không bị u, não, vị ấy sống an lạc. Do sống an lạc, vị tỷ kheo được gọi là Bá Đan Giá Niết Tô, vì đã lắng được một tính phần nhất hướng niết bàn. Này các tỷ kheo, biết thọ là vô thường, biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Vị ấy thấy tất cả thọ xưa và nay là vô thường, khổ chịu sự biến hoại. Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, các sầu, bi, khổ, u, não được đoạn tận. Do chúng được đoạn tận, vị ấy không bị u, não. Do không bị u, não, vị ấy sống an lạc. Do sống an lạc, vị tỷ kheo được gọi là đã, là vị đã lắng dịu mọi tướng phần, niết hướng niết bàn. Này các tỷ kheo, biết tưởng là vô thường, vân vân. Này các tỷ kheo, biết các hành là vô thường, vân vân. Này các tỷ kheo, biết thức là vô thường, biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Vị ấy thấy tất cả thức xưa và nay là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, các sầu bi, khổ, u, não được đoạn tận. Do chúng được đoạn tận, vị ấy không bị u, não. Do không bị u não, vị ấy sống an lạc. Do sống an lạc, vị tỷ kheo ấy được gọi là vị đã lắm dịu mọi tướng phần, nhất hướng niết bàn. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch tiệc, và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giả.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sắc Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào Đại Đức Pháp Tính, kính chào Đại Đức Pháp Hương, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ rõ. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài với cái tựa đề là nương tựa ta bằng cách không chấp ta. Ở đây là trong cái ý nghĩa của cái bài, tức là mình nương tựa về chính mình thì không phải là mình chấp ở nơi mình, là như vậy. Thì chúng ta biết rằng ở trong Phật giáo, chúng ta Đức Phật ngài dạy thì những cái điều mà ngài dạy đó mang tính tự lực cánh sinh rất là nhiều, tức là cái sự nỗ lực của mình rất là lớn. Khác với các cái tôn giáo khác, cái tôn giáo mà dựa vào thần quyền, dựa vào một đấng tối linh nào đó, thì các cái tôn giáo đó đều chủ trương mọi cái sự hạnh phúc, mọi cái sự đau khổ từ ở cái việc hưởng phạt ở nơi một đấng tạo hóa nào đó. Còn ở trong Phật pháp á, Đức Phật ngài dạy rằng á, chúng ta phải biết cái nguồn cội, nguồn gốc dẫn đến cái đau khổ, và từ cái việc mà chúng ta biết cái nguồn gốc của sự đau khổ đó, nguyên nhân nguồn gốc để gây đến đau khổ, và do vậy đó thì cái việc làm mà thiết thực nhất, chính xác nhất chính là sự nỗ lực tận diệt những cái nguồn gốc gây đau khổ đó. Và cái điều đó làm được đó chính là nơi mỗi chúng ta, mỗi chúng ta. Do vậy đó chúng tôi rất thích cái ý nghĩa ở trong cái bài này, bởi vì ở đây đó nói cho cùng đó, tức là lời dạy mà dường như là cái tâm quyết mà Đức Phật ngài mong muốn ở mỗi chúng ta, tức là người đệ tử của ngài, người con của ngài, dù chúng ta con trong cái nghĩa gần hay cái nghĩa xa, chúng ta ở cái cách nào, chúng ta gần gũi hay xa gần ở Đức Phật đó, thì trong cái nghĩa là chúng ta phải y cứ nương tựa vào pháp. Cho nên ở đây đó, trong cái nghĩa mà Đức Phật ngài dạy đó là ta là cái điểm nương tựa, nhưng mà không phải là cái chuyện mà chúng ta chấp vào ở ta. Thì trong cái nghĩa này rất là hay, chúng tôi xin thưa là như vậy, rất là hay. Chúng ta đã nghe vị MC đọc cái phần chánh văn hôm nay, tức là Đức Phật ngài nói rằng hãy lấy mình làm chỗ nương tựa, lấy mình làm hải đảo, không nương tựa một ai khác, và hãy lấy pháp làm hòn đảo. Đó là cái ý chính. Cái thứ hai nữa là Đức Phật ngài dạy rằng nguyên nhân, hãy chúng ta hãy quán sát cái nguyên nhân sầu bi khổ u não nó bắt nguồn từ đâu, do cái gì mà làm cho chúng ta hiện hữu. Và Đức Phật ngài còn nhấn rõ cho chúng ta biết là kẻ vô văn phàm phu. Ở đây đó, trước tiên đó, Đức Phật cho chúng ta biết rằng cái nguồn gốc để gây nên cái sự đau khổ, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là chúng ta hãy quán sát có cái nguồn gốc đó đó, nó sinh từ đâu, nó sinh từ đâu. Thí dụ như ở các cái tôn giáo khác đó, thì thường phần lớn đó là cho rằng cái sự chúng ta có mặt ở trong đời này, từ cái việc mà vui buồn, từ cái việc cảm thọ đau khổ hay hạnh phúc, từ cái việc may mắn hay là bất trắc, từ ở nơi cái việc đó đó là do nơi một đấng tạo hóa nào đó, một đấng tối cao nào đó thưởng hay là phạt mà chúng ta có được. Nhưng mà cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là nguồn gốc gây nên cái sự đau khổ đó thì chính bắt nguồn từ ở tham ái, vô minh, chấp thủ và nghiệp. Như vậy thì chúng ta nhớ những cái điều như vậy để rồi gây nên cái đau khổ mà chúng ta có trong cái đời sống luân hồi. Và đời sống luân hồi đó đó, ở đây gọi là luân hồi, tức là nó trở đi trở lại và nó tiếp diễn liên tục. Hồi là trở lại, luân là bánh xe, và hồi là sự xoay quanh, luân là bánh xe. Và bánh xe này nó cứ tiếp diễn từ đời này sang tới đời khác, và ba cõi sáu đường chúng ta có mặt. Ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, trời và người. Như vậy thì chúng ta sẽ luân chuyển ở trong ba cõi này, và chúng ta có mặt ở trong sáu giới này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời và người đó, bắt nguồn từ ở do vô minh, tham ái, chấp thủ và nghiệp. Như vậy thì đó là những cái nguyên nhân để dẫn đến cái đau khổ. Trước tiên Đức Phật Ngài dạy rằng kẻ vô văn phàm phu, không thấy, không tu tập, không thuần thục, không tu tập các pháp của bậc thánh, không tu tập, không thuần thục các pháp của bậc chân nhân. Trước tiên ở đây đó chúng ta thấy rằng á, thứ nhất là kẻ vô văn phàm phu. Vô văn phàm phu ở đây đó là ở trong cái nghĩa là một người phàm mà bị gì cái vô minh, bị gì tham ái, bị gì chấp thủ đó, cho nên rằng không có thể nghe được pháp của bậc thánh, không có thể tu tập được các cái bậc thánh, không có thuần thục được pháp bậc thánh, hay hoặc là không có nghe, không có tu tập, hay là không thuần thục các pháp của bậc chân nhân. Ở đây đó gọi là bậc chân nhân tức là chỉ cho một cái bậc gọi là purisat, tức là chỉ cho một cái người hiểu biết, chỉ cho một cái người có một cái sở hành đúng đắn, sở hành thân khẩu ý đúng đắn, có một cái tri kiến được đúng đắn và đi trên một cái con đường đúng đắn, được gọi là bậc chân nhân. Mà những ai đã thuần thục trong pháp đó, đã thuần thục, đã thành tựu trong pháp đó, thì cái đó được gọi là thuần thục hay là thực hành của các pháp của bậc thánh hay là pháp của bậc chân nhân. Giờ quý vị còn nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi là quý vị còn nghe rõ không? Dạ, cũng có một số người nói là rõ, có người nói là nhỏ. Vậy là có lẽ là điều chỉnh lại. Vị nào mà nghe nhỏ đó thì xin vị quan hỷ điều chỉnh lại coi. Chúng tôi cố gắng nói lớn đó, là để cái mic sát lên cái miệng để nói cho nó rõ. Dạ. Dạ. Cái này là không phải chúng tôi xài máy bàn, máy bàn. Hy vọng là quý vị sẽ nghe lớn. Dạ. Nếu mà lúc nào mà nghe không được. Dạ. Thôi chúng tôi tiếp tục, quý vị nào mà nghe rõ, không rõ thì ráng cố gắng điều chỉnh dùm chút. Dạ. Thì trước tiên Đức Phật Ngài dạy ở đây đó. Dạ, Đức Phật Ngài dạy ở đây là kẻ vô văn phàm phu. Thì vô văn á, tức là mình do mình không nghe, là một người phàm mà mình không nghe, hay là mình không thân cận. Thứ nhất là mình gọi là không thân cận. Thân cận tức là gần gũi, gần gũi. Thí dụ như chúng ta biết rằng á, dù là pháp của bậc thánh, pháp của Đức Phật được hiển bày, được giảng dạy, tới ngày hôm nay đó chúng ta thấy rằng còn đầy đủ cả tam tạng pháp bảo, còn có thể là đầy đủ pháp học, pháp hành và pháp thành nữa. Tuy rằng nói rằng pháp thành là một cái sự hiếm thấy, hiếm có, nhưng mà pháp hành và pháp học còn đầy đủ. Chúng ta lưu ý ở chỗ đó. Cho nên là cái người mà vô văn phàm phu do gì? Do sự si mê. Tức là mình không có nhận ra, không có nhận ra ở đâu là điều chánh, ở đâu là lẽ tà, không biết được và không nhận được. Thì như vậy thì do mình không có gần gũi, cái tính thân cận nó rất là cần thiết quý vị. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài dạy rằng bốn cái nhân mà tiến hóa cho mình á, là ở trong đó có cái pháp gọi là trú xứ một cái pháp, một cái nơi nào đó thích hợp, hoặc là thân cận bậc chân nhân, hoặc là lập trường chân chánh, hoặc là làm phước để dành trước, tức là tạo cái duyên lành trước, cái thiện pháp trước. Như vậy đó là bốn cái pháp của bậc có cái nhân để rồi gọi là tiến hóa. Nhưng mà khi mà mình gần gũi, mình không có gần gũi thì khó bao giờ mình có thể học hỏi được những cái điều mà có thể mang đến cái sự lợi ích cho mình. Chúng ta biết là kiến thức xã hội rất nhiều. Dạ, kiến thức xã hội rất nhiều. Nhiều cái môn học khác nhau. Những cái môn học đó về triết học, về văn học, về ngôn ngữ học, về văn hóa, vân vân, thì tất cả các cái môn đó, đó đều có một cái giá trị. Nhưng mà giá trị đó đó giá trị đó đó nó không thể nào mang đến cái lợi ích mà chúng ta có thể lợi ích một cách lâu dài, bền bỉ và vững chắc được bằng cách là chúng ta hiểu được Phật pháp, nghe được Phật pháp thì chúng ta sẽ có được nhiều cái lợi ích. Chúng ta có nhiều tiền của, chúng ta có thể có nhiều tiền của, chúng ta có thể có nhiều danh vọng, chúng ta có thể nhiều cái sắc tướng tốt, vân vân. Nhưng mà chúng ta nếu như mà cái tri kiến hoặc cái hiểu biết của chúng ta và cái thực hành của chúng ta không có hiểu biết giáo pháp và không có thực hành giáo pháp thì rõ ràng chúng ta không có lợi ích chi nhiều hết. Đó là như vậy. Cho nên ở đây trước như tiên á, là gọi là có thân cận, có gần gũi. Gần gũi là mình vừa là mặt gì, gần về mặt không gian, tức là mình gần một cái nơi mà mình có thể rằng gần gũi các cái bậc chân nhân đó, hay là gần gũi nơi mà trú xứ, để rồi mình có thể phát triển được cái đạo tâm của mình. Đạo tâm của mình, thí dụ như quý vị có thể thường xuyên đi chùa, rồi thường xuyên hành thiền, gần gũi hành thiền, rồi thường xuyên thân cận các bậc thiện trí để chúng ta học hỏi. Chúng ta thường có cái sự tự mãn, tự cho mình là người hiểu biết hoàn toàn nhiều, tự cho mình là người hiểu biết rất là nhiều, không cần phải học hỏi nữa, và tự cho mình đã làm được rất nhiều cái việc thiện và bây giờ không cần làm nữa, thì đó là cái sự chểnh mãn của mình, và đó là cái nguyên nhân làm cho mình bị chùng chân ở tại chỗ, tức là mình không thể tiến qua ở trong giáo pháp này. Như vậy cái thứ hai nữa đó là khi mà mình thân cận rồi đó thì mình phải thường xuyên học hỏi. Học thì phải hỏi, học thì phải hỏi. Điều nào chưa rõ mình phải học, điều nào rõ rồi, chưa rõ lắm thì mình phải hỏi, và hỏi để rồi mình thực hành. Để rồi mình thực hành pháp của Đức Phật á, chúng tôi xin thưa là ở ngoài có thể nói là kiến thức về kiến thức này, kiến thức kia, kiến thức về văn học, kiến thức về xã hội học, ngôn ngữ học, toán học, triết học, vân vân. Nhưng mà nói đến Phật pháp á, thì chúng ta phải nói đến là cái tri kiến, tức là cái quan điểm tri kiến hiểu biết của mình. Khi mà trong 10 cái thiện sự mà chúng ta làm đó, thì có một cái điều cuối cùng, đó là cải chánh cái tri kiến. Điều đó mới là quan trọng. Và điều đó mới là quan trọng. Nhờ cái cải chánh tri kiến này là một cái việc làm mà chúng ta thấy rằng á, nó củng cố toàn bộ chính cái việc làm thiện còn lại. Nhờ cái việc làm mà chúng ta có cải chánh được cái tri kiến của mình, tức là điều thứ 10 đó, trong 10 cái thiện sự đó, thì chúng ta có thể củng cố được chính cái việc còn lại. Còn nếu như chúng ta không củng cố được thì cái việc làm đó nó không thể mang đến cái kết quả lớn lao, không thể mang đến cái kết quả mỹ mãn, cũng như là không thể được cái thành tựu nhiều ở trong cái việc mà mình thực hành cái thiện pháp. Cho nên ở đây chúng ta phải học hỏi. Và khi mà nói rằng á, khi mà mình hiểu về đạo Phật, Đức Phật ngài dạy rằng hãy nương tựa ở nơi pháp, lấy pháp làm điểm nương tựa. Cái điều này chúng tôi sẽ nói sau, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu một điều Đức Phật ngài dạy ở đây. Do cái gì làm cho chúng ta hiện hữu, và do cái gì làm cho chúng ta hiện hữu, thì do cái gì làm cho chúng ta phải có cảm thọ đau khổ, sầu bi khổ u não diễn biến ở trong đời sống của chúng ta. Trước tiên á, chúng ta phải biết rằng cái nguồn gốc mà gây nên cái sự luân hồi này, hay cái nguồn gốc mà gây nên cái quả của luân hồi mà chúng ta có cảm nhận cảm xúc đau khổ, có sầu bi khổ u não nó diễn theo đó, thì bắt nguồn từ hai cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là do phiền não. Phiền não ở đây đó, mình nói theo cái từ chuyên môn, tức là những cái vết nhơ, những cái bợn nhơ từ ở nội tâm của chính mình. Phiền não ở đây là cái bợn nhơ, cái vết nhơ ở trong nội tâm mà nó hằng hữu, và nó hằng hữu, nó đã gắn liền với đời sống luân hồi, nó đã gắn liền với đời sống luân hồi. Mà cái phiền não ở đây là gì? Đó chính là do tham ái, do chấp thủ, do vô minh. Thì vô minh á, thì các ngài chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta biết những điều không đáng biết và không biết những điều đáng biết. Các ngài định nghĩa như vậy. Hoặc là vô minh là sự tối tâm, là không minh mẫn. Như vậy thì biết những điều đáng biết là gì? Không biết những điều không đáng, đáng biết những điều không đáng biết là gì?
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sư đã bị rứt.
Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn gió thoảng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi vừa gặp trục trặc. Dạ, chúng tôi xin trở lại. Tức là biết những điều đáng biết ở đây đó, là biết được cái sự hiện hữu của cái gọi là thân năm uẩn này. À, Đức Phật ngài nào gọi là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, tóm lại chấp thủ năm uẩn là khổ. Đức Phật ngài dạy vậy, do mình chấp thủ ở trong năm uẩn này, tức là chấp trong cái thân năm uẩn này, tức là chấp về sắc là của ta, rồi ta là sắc, sắc là tự ngã của ta, thọ là ta, thọ là của ta, thọ là ta, thọ là ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là ta, tưởng là tự ngã của ta, tưởng là của ta, vân vân. Thì từ ở cái việc mà chấp thủ đến thọ sắc, thọ tưởng hành và thức này, cho nên kéo theo đó là một cái cuộc hiện hữu và cái sự diễn biến của cái sự khổ mà chúng ta có sầu bi khổ u não. Người thân của chúng ta ra đi trước sự mất mát cũng là cái khổ, rồi người thân của chúng ta bị nạn chúng ta cũng khổ, rồi chúng ta có thân này chúng ta phải chịu sanh già bệnh chết là sự khổ. Cho nên là mọi cái hệ lụy do chúng ta chấp thủ năm uẩn này, mà cái khổ này là gì? Là kết quả của nghiệp và phiền não. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài dạy khổ đế này là một pháp cần phải biết, cần phải biết. Dù là chúng ta biết như thế nào, biết của một người phàm phu hay là biết của một bậc thánh, thì bây giờ chúng ta nói là trên cái phương diện trí của bậc thánh chúng ta chưa có nói đến, chỉ nói là trên phương diện của một người phàm phu mà hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, hiểu được cái giá trị lời dạy của Đức Phật, hiểu được cái nguyên nhân đưa đến khổ, thì cái đó cũng là cái trí tuệ để chúng ta nhận biết được cái giáo pháp rồi. À, đó cũng là cái sự tốt rồi. Như vậy thì cái khổ này đó là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái khổ, và cái khổ này là cái kết quả, và cái nguyên nhân mà dẫn đến khổ là gì? Đó là do tham ái, hay nói cách khác tức là do phiền não này. Phiền não đây là vô minh, tham ái, chấp thủ đó. Ba cái pháp này, vô minh tức là cái không biết, cái biết những cái không đáng biết mà không biết những cái đáng biết, thì ở đây khổ đế Đức Phật ngài dạy đó là pháp cần phải biết. Dạ rồi rồi cái pháp cần phải biết mà tập đế á, là một cái pháp đưa đến cái nguyên nhân đưa đến khổ đó, đó chính là tham ái đó. Bởi vì cái tham ái đây là sự ái trong sắc, ái trong dục, ái trong vô sắc, ái trong cõi sắc hay là ái trong cõi dục, ái trong cõi vô sắc, hay hoặc là ái ở trong năm uẩn, ái ở trong cái sự ái tham ở trong ngũ dục, vân vân. Thì từ ở cái ái đó đó, và cái đó nó ái tham này đó nó lần lượt lớn mạnh lên, và nó sẽ biến thành cái gì? Nó sẽ trở thành cái chấp thủ. Cái chấp thủ thì cái nguyên nhân mà đưa đến khổ đó, đó chính là tập đế. Và cái gì đưa đến cái sự chấm dứt khổ? Đó là con đường đưa đến chấm dứt khổ. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngài dạy là đạo đế là một pháp cần phải tu tập, cần phải tu tập, tức là 37 phẩm trợ bồ đề, hai con đường đưa đến sự giải thoát, tức là giới định hay là tuệ. Như vậy thì ở đây đó là cái nguyên nhân mà đưa đến khổ chúng ta cần phải biết, bởi đó là cái nhân để đưa đến khổ. Còn cái pháp, cái điều kiện để đưa đến, ở đây chúng tôi xin thưa là đạo đế là cái điều kiện để đưa đến chấm dứt khổ, chứ nó không phải là cái nhân. Bởi vì niết bàn á, là một pháp phi phi quả phi nhân, phi quả phi nhân, nó không có điều kiện. Và do vậy đó là khi mà mình thực hành đạo đế là cái điều kiện để đưa đến chấm dứt khổ, mà đạo đế là phương pháp cần phải tu tập. Mà diệt đế ở đây đó là cần cho chúng ta chứng đắc, tức là chỉ cho bốn đạo, bốn quả và niết bàn, đặc biệt là chỉ cho niết bàn. Như vậy thì ở đây khi mà một người biết rõ về khổ, biết rõ về tập, biết rõ về đạo, biết rõ về diệt đó, đó là một pháp cần cần biết. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy cái gì mà đưa đến cái nguyên nhân đưa đến khổ, và cái gì đó là cái pháp gì làm cho sự hiện hữu. Trước tiên là do tham ái, vô minh và chấp thủ, đó chỉ cho phiền não. Và cái thứ hai nữa đó là do cái điều kiện này, do pháp này nó tập nhiễm, làm cái sự điều phối cho tư duy, cho hành động. Bởi vì vậy cho nên là dục tư duy sanh khởi, hận tư duy sanh khởi, hại tư duy sanh khởi, và do đó có những cái hành động có thể là thiện, có thể là bất thiện. Trước tiên đó chúng ta nói là nghiệp, nghiệp nó cũng là một cái nguyên nhân để đưa đến khổ. Và nguyên nhân đưa đến khổ, nghiệp nó là nguyên nhân đưa đến khổ. Vì ngay cả cái điều mà chúng ta biết ở đây đó, nghiệp á, thì trước tiên nói đến nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện, nếu chúng ta bằng những cái thân khẩu bất thiện đó, nó tạo ra cái quả khổ mà chúng ta phải sanh ở trong cảnh giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nhưng mà nếu bằng với cái nghiệp thiện thì nó sẽ cho nhân lành. Nhưng mà ở trong cái nhân lành đó đó, nó vẫn còn tiềm ẩn, nó còn tiềm ẩn ở cái pháp bất thiện đó. Pháp bất thiện bởi vì cái ái tham đó, và bởi vì sự chấp thủ đó, bởi vì sự chấp thủ đó. Vì vậy cho nên là dù sao đi nữa thì một khi chưa có đoạn tận được phiền não thì vẫn còn vô minh. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái bậc khánh á, đến khi nào mà tâm tứ đạo sanh khởi, tức là bậc A-la-hán đạo đó sanh khởi, thì ngay lúc đó là đoạn diệt được phiền não, vô minh, tham ái, hay là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật, tức là năm cái thượng phần kiết sử sau cùng mà đối với bậc A-la-hán đã đoạn tận. Cho nên ở đây đó chúng ta biết rằng cái nguồn gốc của nó đó là nguồn gốc để gây lên cái sự đau khổ. Thì cái điều mà chúng ta hiện hữu ở trong đời sống này là do gì? Do sự chấp thủ đó. Do sự chấp thủ, chúng ta chấp thủ rằng có cái gì, sắc quẩn này là tôi. Nói điều này đó thì thật sự đó, trong cái chấp thủ về năm quẩn đó, nó vi tế đi. Dạ, nó vi tế. Nó vi tế là ở chỗ đó, là chúng ta dù như thế nào thì chúng ta khó bao giờ đoạn tận được cái sự chấp thủ đó. Bởi vì trong bốn cái gọi là pháp thủ đó thì gồm có dục thủ, tức là sự thụ hưởng trong các cái giác quan gắn liền với cái tôi, cái ta đó. Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Cái tôi đó đó, nó gắn liền cái tự ngã, nó gắn liền với cái sắc quẩn của mình. Hay hoặc là gắn liền với cái thọ quẩn của mình, tưởng quẩn của mình, hành quẩn của mình, thức quẩn của mình. Thì trong cái mỗi cái đó, nó đều là tiềm ẩn của những cái pháp bất thiện trong đó. Cho nên do như vậy đó, gọi là ngã chấp thủ mà. Dạ. Hả, mà gắn liền với cái tôi thụ hưởng, và tôi thụ hưởng trong mắt thấy, tôi nghe, ngửi mũi lưỡi nếm đó, tức là dục thủ. Mà kiến thủ tức là gắn liền với cái gì? Gắn liền với hai pháp thường kiến và đoạn kiến đó. Tức là hả, mà chấp mà có tự ngã trong đó thì sẽ là bị dính mắc ở trong cái thường kiến. Và nếu mà chấp vào cái mà không có, tức là cái ngẫu nhiên mà có, tức là chúng ta có mặt trong đời này đó, không phải do nghiệp, cũng không phải do phiền não. Chúng ta có là sau khi chúng ta chết là hết. Chúng ta sanh ra ở đời này là sự ngẫu nhiên, chứ không phải là do nghiệp, do phiền não gì hết. Khi mà chúng ta chấp như vậy đó là liên quan với cái đoạn kiến. Sau khi chúng ta chết là hết, không có phước, không có tội, không có quả của thiện nghiệp, không có quả của ác nghiệp, không có luân hồi đời trước, không có luân hồi của đời sau. Do quan niệm như vậy thì gọi là kiến thủ. Kiến thủ. Còn cái giới cấm thủ, tức là một trong những cái phương pháp thực hành, cứ nghĩ như là một phương pháp thực hành, xem đó mang đến cái rốt ráo. Ví dụ như chúng ta thấy có nhiều cái phương pháp tu hành, tự là khổ hạnh, hay là tự là lợi dưỡng, hay là tự là bằng những cái phương pháp tu, như chăm bú cá là một nhân vật đã bị cái quả là đau khổ, đã bị cái quả là đau khổ, là không có ăn gì hết, mà chỉ là toàn là ăn những cái chất dơ, rồi không có, tức là không có mặc gì hết, do cái quả khổ, rồi tự đứng hành hình, hành mình ở ngoài trời nắng hay hoặc là ngoài sương lạnh, vân vân. Thì từ những cái hình thức đó, cứ nghĩ cho mình là một cái phương pháp để thực hành như vậy, hoặc là nó mang đến cái rốt ráo. Cũng như là chúng ta nhớ ở trong kinh có nhắc đến hai cái nhân vật gọi là ngu hành giả đó và cẩu hành giả đó, tức là một người tu theo hạnh con chó và một người tu theo hạnh con bò. Một người tu hạnh con chó đó là cứ có sở hành của mình làm giống như con chó. Con chó nó ăn ngủ ra sao thì cũng làm y giống như vậy. Rồi con bò nó làm sao, ăn sao, ngủ sao thì cũng làm y như vậy. Qua một thời gian dài vậy mà cứ quan niệm rằng cho mình thực hành như vậy đó là có cái rốt ráo, có đến mang đến cái kết quả lớn. Khi gặp Đức Phật, hỏi Đức Phật là xưa Sa môn Gotama, chúng tôi thực hành những cái pháp như vậy có được cái lợi ích gì hay không, thì Đức Phật này nói rằng có sở hành như thế nào á thì sẽ có kết quả như thế ấy. Nếu như mà mình làm sở hành mà giống như con chó thì có lẽ có kết quả giống như là con chó. Còn nếu như mà có cái sở hành giống như con bò thì có kết quả như một con bò. Thì đây chính là mình nói đến cái tập nghiệp của một người, hay cái sở hành của một người mà bắt nguồn từ ở cái gì, cái tri kiến, tức là cái tà kiến đó, hay là cái kiến thủ đó, chấp thủ vào cái điều đó mà tự cho cái điều đó là cái kết quả tốt, cái kết quả mỹ mãn. Rồi cái ngã chấp thủ, tức là gắn liền với cái gì, cái tôi, cái ta ở trong năm quẩn này. Cái đó đó rất là nguy hiểm và rất là vi tế quý vị, khó diệt những điều đó. Nhưng mà chính những điều đó, nó những cái chấp thủ về ngã chấp thủ đó, nó gắn liền. Và vì vậy cho nên là tạo ra nhiều cái khổ. Thí dụ như quý vị thấy rằng vì mình nói rằng có tôi, cho nên là tôi ở vì tôi đó, cho nên là tôi phải lao động cực lực, chúng ta phải tồn tại để được sinh tồn. Vì vì thân quyến của mình mà mình phải được làm điều này điều kia để được sinh tồn. Hoặc là vì cái sự an vui và hạnh phúc cho mình để rồi mình được sinh tồn. Từ cái điều đó, nếu như mà may mắn mà tốt đẹp á thì làm những điều tốt, mà nếu không á thì làm những điều xấu, điều bất thiện, thì chính mình phải chịu những cái quả khổ đó. Cho nên ở đây cái nguyên nhân mà đưa đến cái khổ đó, đó là chính là do gì? Do nghiệp và do phiền não. Và do nghiệp và phiền não đó, cho nên nó có cái kết quả mà chúng ta có cái sự đau khổ, là sinh là khổ, rồi khẩu bi khổ, u não, già chết bệnh, nó là khổ. Bao nhiêu ở trong cuộc sống nó diễn ra mà Đức Phật Ngài gọi đó là khổ. Cho nên là ở trong Phật á, Đức Phật Ngài dạy rằng á, là không, ta không bao giờ tán thán bất cứ một hiện hữu nào, dù nhỏ nhoi hay là ít ỏi. Ở đây á, có thể nói rằng dù chúng ta hiện hữu ở trong cảnh giới nào, dù cảnh giới chư thiên, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì cái đó nó cũng có khổ. Tuy nhiên cái phước mà sanh về cõi chư thiên, dục giới và chư thiên, phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, điều đó đó nó là do cái sự nỗ lực lớn, có sự thành tựu tương đối mới có thể thành tựu được những điều đó. Như các vị phạm thiên sanh về cõi sắc hoặc vô sắc đó, nhờ tu chứng thiền chứng đó mà các vị ấy thành tựu được cái cảnh giới đó. Còn đối với những vị chư thiên dục giới, nhờ tạo những cái phước thiện cho nên sanh về cảnh giới đó, nhưng mà ở trong sự hiện hữu đó đó, nó vẫn còn tiềm ẩn của năm quẩn, và do đó nó còn sự khổ. Mà Đức Phật Ngài nói rằng ta không tán thán bất cứ một hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi. Từ cái việc mà Đức Phật Ngài dạy rằng ai ưa thích với sắc thì người ấy ưa thích với khổ, ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ, như Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh Tương Ưng. Tương tự Ngài dạy rằng ai ưa thích với thọ thì người ấy ưa thích với khổ, ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Ưa thích ở đây chính là do ái tham. Ái tham là sự chấp thủ. Ái tham lâu dài, bền bỉ, lớn mạnh thì nó sở thành cái gọi là ngã chấp thủ, dính mắc ở trong năm quẩn này. Thì như vậy thì ở đó là cái điều thứ hai mà Đức Phật Ngài dạy, là cái nguyên nhân gì, do cái gì mà chúng ta do hiện, mới có hiện hữu. Đó là do vô minh, tham ái và chấp thủ, đó là phiền não. Đó là do nghiệp, tức là sanh hữu và nghiệp thủ. Nghiệp thủ là chúng ta tạo tác cả thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Và điều này đó nó dẫn đến cái đời sống gọi là luân hồi samsara, mà chúng ta có cái gọi là quả khổ, đó là xúc thọ rồi sầu sanh, sầu bi khổ u não, nó diễn ra ở trong đời sống của mình. Và Đức Phật, cái giáo pháp của Đức Phật ngày dạy ở đây tức là hãy lấy mình làm hải đảo, hãy lấy mình làm không nương tựa vào ai khác, mà hãy lấy mình làm hòn đảo, lấy mình làm chỗ nương tựa, hãy lấy pháp làm chỗ nương tựa. Ở đây cái điểm này đó, chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngày dạy rằng hãy lấy mình làm chỗ nương tựa đó, là trước tiên đó, ở đây chúng ta nên nhớ rằng không phải là chúng ta không có thầy, không có nương tựa vào Tam Bảo, không phải. Bởi vì Tam Bảo là điểm tựa, điểm tựa dù là chúng ta là xuất gia hay là tại gia, chúng ta phải khởi cái niềm tin ở trong Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng ra. Mình phải lấy những điều đó, mình tin vào Phật, tin sự giác ngộ của Đức Phật, tin pháp của Đức Phật có công năng diệu dụng giúp chúng ta giải thoát ở đời này, đời sau, và giải thoát tối thượng, đó là Niết Bàn. Chúng ta tin những điều đó, và chúng ta tin sự thanh tịnh của tăng đoàn, dù là phàm hay là thánh, chúng ta tin ở nơi điều đó. Và giờ cái sự tin đó đó, chúng ta mới có một cái sở hành đúng đắn được. Và vì vậy ở đây đó, chúng ta nói rằng Đức Phật ngày gọi là không ai nương tựa ai khác. Ở đây không có nghĩa là chúng ta không có thầy, không có cần học hỏi ai, không có thân cận bậc thiện trí, không có thân cận Tam Bảo, không có thực hành, mà lấy pháp nương tựa ở đây đó là khi mà chúng ta đã học hiểu rõ về lời dạy của Đức Phật, thì cái việc mà không có một cái chỗ nương tựa nào chính đáng bằng mình nương tựa ở nơi pháp, là mình thực hành pháp. Bị pháp đó, đó mới mang đến cái pháp đó, ở đây đó là bao gồm cả pháp học lẫn pháp hành. Khi mà đặc biệt ở đây muốn nói đến là pháp hành, chúng ta thực hành, dù là chúng ta thực hành ở trên phương diện nào, thì việc thiện nào, việc thiện bố thí trì giới, tu thiền cung kính phục vụ, thì việc thiện đó là chúng ta đã nương tựa ở nơi pháp. Mà nương tựa ở nơi pháp ở đây đó là cái điểm tựa chắc chắn, bởi vì không phải ai là một, không có ai là một đấng cứu rỗi tối thắng hết, chỉ có chúng ta nương tựa ở nơi pháp. Và điều đó ai nương tựa, chúng ta nương tựa ở điều đó, cho nên pháp ở đây là điểm nương tựa chắc chắn. Và như là một hòn đảo, cái hình ảnh hòn đảo mà chúng tôi nghĩ ở đây đó, cái hòn đảo mà chúng tôi nghĩ ở đây đó, có thể là chúng ta cứ nghĩ như là một cái dòng luân hồi của chúng ta là trên cái biển rộng, và trên cái biển rộng, và mọi người đều phải vượt từ bờ này sang tới bờ bên kia. Ở như trong kinh có một đoạn Đức Phật ngày dạy là có một số ít được đi qua, lội qua bờ bên kia, và chỉ một số ít ở bên ít là đi qua bên bờ bên kia, còn đa phần là ở bên bờ bên này, tức là nhiều người đang lặn hụp ở trong cái biển, cái biển luân hồi này. Và hải đảo ở đây đó là chính là pháp, mà ở cái hình ảnh của hải đảo chúng tôi nghĩ rằng giống như là biển rộng mênh mông, không thấy bờ bến đâu hết, không thấy bến bờ đó, không thấy ngằn mé đâu hết. Nhưng mà nếu như chúng ta trong một cái việc mà chúng ta bơi từ bờ này sang bờ kia, mà lỡ như chúng ta có may, chúng ta có được một cái hòn đảo để chúng ta tấp ghé vào đó, để trú ngụ vào đó, thì đó là cái điểm không có gì an toàn bằng. Ở đây chính là mình nương tựa ở nơi pháp. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại, tức là nương tựa vào chính mình, không phải là chúng ta không nương tựa vào ai hết, không nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng, không nương tựa vào bậc thiện trí, mà nương tựa vào pháp ở đây có nghĩa là chúng ta y cứ vào lời dạy của Đức Phật. Và khi chúng ta thực hành thì chính pháp đó đó là cái sự hộ trì lại cho chính mình. Như Đức Phật ngày dạy đó, ai thực hành pháp thì pháp sẽ hộ trì lại những người đó. Đó là như vậy. Cũng như là có một đoạn kinh Đức Phật ngày dạy rằng ai thấy pháp thì người ấy thấy được lý duyên khởi, và ai thấy lý duyên khởi, người ấy thấy pháp. Có nghĩa là một người mà thấy được pháp cũng đồng nghĩa là thấy được cái lý duyên khởi, nguyên nhân, nguồn gốc gây nên cái đau khổ này, và cái nguyên nhân để chấm dứt cái nguồn gốc gây nên cái đau khổ này. Đó là cái con đường đưa đến chấm dứt khổ, tức là con đường đạo đế. Mà ở đây đó là sự nương tựa. Thí dụ như nương tựa là gì? Nương tựa bây giờ trước tiên đó là chúng ta nương tựa vào cái phương pháp, thì có lẽ là nhiều cách, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng cả ba cái nền tảng chính, tức là Đức Phật ngày dạy ở đây, tức là giới, định và tuệ, và giới, định và tuệ, thì dù như thế nào chúng ta tu tập, dù là ở giai giai vai trò của một người cư sĩ hay là một vai trò của một bậc xuất gia cũng phải cần có giới, bởi vì giới chính là cái trang nghiêm làm cho thân khẩu ý của mình được tốt đẹp. Và giới như ngày ngày Bút Thá Cô Xá ngày dạy là giới là mang đến cái sự bất hối, mang đến sự bất hối, tức là mình không có hối hận bởi hành vi của mình, hành vi thân khẩu ý của mình. Khi mà mình giữ giới có nghĩa là mình biết ngăn chặn thân khẩu ý của mình, không cho làm những điều sái quấy, không cho làm những điều sái quấy, thì giới là nguyên nhân đưa đến bất hối. Hoặc là giới như là một cái thiện pháp để nâng đỡ cho nhiều cái thiện pháp khác. Như vậy thì cái nền tảng giới đó là một cái sự cần thiết để chúng ta nương tựa vào đó, để ngăn chặn những cái nghiệp xấu. Cũng như một người, một vị tướng giỏi đó, một vị vua giỏi đó, thì phải chuẩn bị cho mình những cái sách lược, những cái binh lược để mà mình có thể phòng hộ thành quách của mình như thế nào. Thì cái người giữ tu tập cũng phải giữ giới cho được tốt đẹp, để cái điều đó được trang nghiêm. Cái thứ hai nữa đó là nương tựa ở nơi sự tu tập, đó là định. Dạ, định thì nói đến nhiều. Thí dụ như một trên phương diện tu tập của một người, để có cái nội tâm được thanh tịnh, nội tâm được an tịnh, và nội tâm lắng dịu đi các cái triền trái, và nhờ cái thanh tịnh đó, trí tuệ được phát sanh. Trí tuệ được phát sanh. Một người trí tuệ phát sanh trong cái nghĩa một người ở một cái trí tuệ phát sanh phàm phu đó, thì mình thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã của mỗi pháp. Vô thường bây giờ nè, cả mắt của mình, tai của mình, mũi của mình, lưỡi của mình á, nó cũng đều là vô thường hết. Nó vô thường. Chúng ta có thân này thì cũng là, nếu gọi là một cảnh sắc để thấy, thì mắt thấy, rồi phải có cảnh sắc, rồi phải có cái nhãn thức nương tựa vào đó để thành tựu được cái sự thấy. Bên cạnh đó thì còn có cái gì? Còn phải có ánh sáng, rồi phải có tâm chú ý vào trong đó, mình mới có thấy được những cái cảnh đó một cách trọn vẹn được. Thì cũng như vậy, không có bao giờ mà nó là độc lập, mà nó phải vừa nương tựa vào pháp này. Đó là sự hòa quyện với nhau của mỗi nhân duyên của mỗi pháp. Mà nhờ như vậy đó thì vị ấy mới có thể thấy được cái tính chất vô thường của nó. Và mắt của chúng ta cũng vô thường, ngay cả cái thấy mà chúng ta thấy ở đây, một lát sau chúng ta đã thấy khác rồi, đó cũng là vô thường. Và khổ ở đây là nó chịu sự hệ lụy của ái tham, nó chịu sự hệ lụy của cái sự si mê, đặc biệt chính là sự ái tham. Vì sự ái tham này đó thì cái phiền não nó sẽ khởi lên, sinh ra cái sự chấp thủ. Mà ở đây chúng ta hiểu như vậy thì với một người có định tâm á, và có định tâm tốt, tức là để điều phục được cái tâm của mình, lắng dịu đi các cái triền trái, đoạn tận đi các cái phiền não nội tâm của mình, thì khi nào mà cắt đứt được tham ái vô minh chấp thủ, thì đồng có nghĩa là vị ấy đã thấy được cái nguyên nhân đưa đến khổ, nguyên nhân đưa đến khổ. Cũng như ở trong tứ đế Đức Phật có dạy rằng ai thấy được khổ thì đồng nghĩa là vị ấy thấy được nguyên nhân đưa đến khổ. Và ai thấy được nguyên nhân đưa đến khổ, đồng nghĩa vị ấy thấy được cái con đường đưa đến chấm dứt khổ, và thấy được cái sự chấm dứt khổ, đó là tịch tịnh của Niết Bàn. Như vậy thì ở đây cái trí tuệ, mà cái điều gì mà thấy được những điều đó, thì nhờ cái trí tuệ, cái trí tuệ trong một cái nghĩa của một người phàm phu, thì mình thấy được trong cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã trong một cái trí của một người phàm phu. Mình thấy cái sự thay đổi trong cái sự nhận của mình, rồi mình thấy cái sự bức bách khổ từ ở cái việc mà thấy nghe ngửi nếm đụng đó, thấy cái sự bất tịnh, thấy cái sự khổ bức bách bởi vì có thân năm quẩn này. Rồi vì vậy cho nên là trí tuệ sanh lên, đặc biệt là trí tuệ của thánh đạo để cắt đứt phiền não, thì đó mới có cái khả năng chấm dứt được phiền não, chấm dứt được sanh tử luân hồi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng nguyên nhân gì đưa đến sự hiện hữu, nguyên nhân gì đưa đến sầu bi khổ u não, đó chính là do tham ái vô minh và chấp thủ, đặc biệt là hành và hữu, tức là nghiệp mà chúng ta tạo ra, gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thì một tí nữa đây chúng ta sẽ nghe chư tôn đức thảo luận thêm. Rồi Đức Phật ngài dạy rằng do cái kẻ vô quan phàm phu đó không thấy, không nghe, không tu tập, không thuần thục các pháp của bậc chân nhân,
không nghe, không thấy, không tu tập các pháp của bậc thánh, cho nên sự khổ nó vẫn tiếp diễn và như vậy. Và mình hãy lấy pháp làm chỗ nương tựa, tức là lấy cái pháp ở đây là trên phương diện pháp hành để đưa đến chấm dứt khổ, và pháp này là cái chỗ để mà mình nương tựa để đưa đến cái chấm dứt sanh tử luân hồi, cũng như là dòng luân hồi chúng ta không có rút ngắn lại, và lần lượt chúng ta chấm dứt được sanh tử luân hồi. Thì trong cái ý nghĩa mà Đức Phật ngài dạy ở đây trong cái bài học này đó, lấy tức là chúng ta bỏ đi cái ngã chấp. Khi nào mà chúng ta bỏ đi cái ngã chấp thì đồng có nghĩa là chúng ta lấy cái chỗ nương tựa, lấy pháp làm chỗ nương tựa, lấy cái điểm tựa đó là điểm tựa chắc chắn để chúng ta đi đến cái chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ liên quan đến cái bài học này. Chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trong đời sống tu tập của mình. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng Phật tử có được cái đời sống an lạc để thực hành con đường tu tập của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mít ở tại đây. Kính thỉnh vị nào đây điều học. Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá. Chúng tôi xin xuống mít.
Dạ, xa cũng xa cũng. Kính nhà tri ân đệ Đức Phật Tân đã thị giảng thờ Pháp Vương Đôi. Nam Mô Bức Thái Giá, Nam Mô Tham Mạng Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chí Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến nay Sư Phụ Kỳ Siêu, Đại Đức Thị Quyền, Đại Đức Phật Tân, Đức Phật Hương, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm qua phần bài giảng của Đại Đức Pháp Tân, giờ đây thì chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thị Siêu. Không biết Sư Phụ có nghe rõ được âm thanh của con hay không, Sư Phụ có chiếc máy hay không. Thì Sư Phụ có chiếc máy, xin Sư Phụ hoàn thành cho con một cái tín hiệu. Ngày hôm nay đó thì nét của chúng tôi bị trục trặc nhiều. Dạ, con xin xa thúng, còn phải tín hiệu của Sư Phụ rồi. Câu thảo luận đầu tiên ở đây thì con xin Sư Phụ hoàn thành giải thích dùm, giải thích rõ dùm như thế nào gọi là nương tựa, nương tựa chính, chính cái nương tựa về chính cái bản thân của mình, chứ không có nên nương tựa một nơi nào khác. Thì thường thường con thấy rằng là ở trong cái đời sống á, thì mỗi người có một cái cách nương tựa. Có người thì nương tựa vào tài sản, có người nương tựa vào quyền lực, có người nương tựa vào cái bản thân mình, vân vân. Nhưng mà ở trong bài học này thì Đức Phật dạy là mình phải nên nương tựa chính cái bản mình nương tựa bằng mình vào cái bản thân của mình. Vậy thì như vậy là nương tựa như thế nào mà gọi là không có cái sự chấp thuận. Con xin thỉnh Sư Phụ hoàn thị giải thích giùm.
Thật chào quý đạo hữu tử. tức là quý ngài kính thưa quý vị. Ở trong trường một kinh, bài kinh Đại Bát Thứ Ba, Đức Phật ngài cũng có dạy cho các tỳ kheo cái vấn đề nương tựa chính mình. Atthavibba viharatha attasarana ananya sarana. Hãy sống tự mình ở hải đảo, nương tựa chính mình, không nương tựa ai khác. Và khi mà Đức Thế Tôn này, Đức Thế Tôn đã thuyết rằng này các tỳ kheo, thế nào là sống nương tựa chính mình, không nương tựa ai khác, ngài giải thích. Một vị tỳ kheo nhật sống nhật tâm tỉnh giác, chánh niệm đối chớ, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, tất quán niệm xứ, nhật tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác để diệt trừ tham ưu của đời. Như vậy được gọi là người tỳ kheo sống nương tựa chính mình. Ở đây khi câu hỏi được đặt ra là thế nào gọi là sống nương tựa chính mình, với câu hỏi này chúng ta thêm một phần nữa là thế nào gọi là sống nương tựa chính mình và tại sao phải sống nương tựa chính mình. Nếu mà được hai câu hỏi đó thì nó rất hay thưa quý vị. Không biết để đi có tính nè, có cho phép chúng tôi thêm một câu hỏi phụ để trả lời luôn cho trong hai câu hỏi này hay không, hay là chỉ một câu của đại đức hỏi lên thế nào là nương tựa chính mình thôi. Ồ, xin cảm ơn đại đức. Khi hỏi rằng thế nào là nương tựa chính mình thì ở đây chúng ta lấy cái câu Phật ngôn mà Đức Phật ngài đã thuyết cho các tỳ kheo nghe. Một vị tỳ kheo sống nhiệt tâm tỉnh giác quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trong tâm và quán pháp trên các pháp để diệt trừ tham ưu của đời. Như vậy là vị sống nương tựa chính mình. Một mặt khác, một người sống nương tựa chính mình có nghĩa là tự mình tạo những cái điều thiện pháp và để những cái biện pháp đó làm cho chỗ nương tựa, cho an vui trong ngày vị lai hay là an vui trong hiện tại. Như vậy gọi là sống nương tựa chính mình. Và câu hỏi tiếp, tại sao phải sống nương tựa chính mình? Ở đây quý vị, vì rằng chỉ có tự mình mới làm được bốn việc mà người ở bên ngoài không có thể làm được cho mình. Việc thứ nhất là tạo cái phước báo để đặt mình ở cái địa vị cao sang, quyến phát ở trong tương lai như là làm vua, làm vị chi tiêu phận thi vân vân. Điều đó phải chính do tự mình, chứ không ai có thể sắp đặt cho mình ở cái địa vị đó được. Thứ hai, là đem lại tạo cái sự hạnh phúc suốt cuộc đời. Điều đó phải do tự mình làm, chứ mẹ cha bà con không ai có thể làm được. Bởi vì mẹ cha bà con chỉ có thể giúp đỡ cho ta về tài sản chút ít, chứ không thể nuôi dưỡng chúng ta suốt cả đời, không thể đem lại sự an vui suốt cả đời. Thì chúng ta cái sự an vui đó phải chính do mình tạo. Thứ ba, thiền thông và đạo quả. Muốn đắc thiền, đắc thần thông, đắc đạo, đắc quả, tất cả thứ đó đều phải do mình làm, mình tạo nên mới được, chứ không thể mẹ cha bà con ai có thể đem thiền định đến cho mình, hay là đem đạo quả đến cho bản thân chúng ta này. Điều đó phải do tự chính mình làm. Và cái điều thứ tư nữa là cái sự chấp nhất sanh tử luân hồi đó là phải tự mình làm, chứ có thể ai làm được cho. Sống ở trong cuộc sống thì thí dụ như mình cứ nợ người khác cho tiền để mà trả dứt nợ thì được. Mình bị bệnh, ông bác sĩ có thể làm được hết bệnh được. Mình nghèo khổ, người khác như là cha mẹ có thể giúp đỡ tiền bạc cho đất cho vườn để mình thoát khỏi cái cảnh nghèo thì được. Nhưng mà nói đến cái việc mà thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi đó thì phải do tự mình làm, chứ không có ai có thể làm được cho. Chính vì bốn ý nghĩa đó mà ở đây chúng ta biết là tại sao phải nương tự chính mình. Bởi chỉ có sự nương tự chính mình mới thực hiện được bốn điều đó, tức là phải do tự mình tạo nên, tự mình tu tập những cái pháp để thành tựu được như vậy. Cho nên trong cái câu hỏi này nó gồm có hai vấn đề, là như thế nào gọi là nương tựa chính mình, thì ở đây câu trả lời là cái sự tu tập thiền định hoặc là tạo cái phước báo. Còn với cái câu hỏi thứ hai là tại sao phải nương nhờ từ chính mình, thì câu trả lời là vì chỉ có chính mình mới làm được bốn việc. Và chúng tôi vừa nói khi nãy, tức là tạo cái phước báo để tự đặt mình vào cái địa vị cao sang, vi phán trong tương lai. Chỉ có chính mình là mới tu tập để chứng đạt thiền định thần thông đạo quả, và chỉ có chính mình mới làm cho mình có cuộc sống hạnh phúc từ nhỏ cho đến già, và chỉ có chính mình mới làm để chấm dứt sinh tử luân hồi được. Cho nên phải tự nương tựa chính mình. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, xa tú, xa tú. Con kính tri ân sư phụ thầy siêu thảo luận dùng câu đầu tiên vừa rồi. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp theo cái phần thảo luận với Đại Đức Tự Nguyên. Con không biết Đại Đức Tự Nguyên có mặt ở trước máy hay không. Nếu Đại Đức có mặt ở trước nhà xa thú, con kính đại Đại Đức Tự Nguyên. Con kính bạch Đại Đức, bây giờ con thỉnh Đại Đức quan hỷ thảo luận dùm cái chữ phần phu. Như thế nào mà được gọi là phần phu? Phần phu á, giữa phần phu và những chúng sanh á, là thì nó có điều gì nó khác biệt với nhau hay không? Vì cái điều này thường thường mình cũng nghe ở trong đời sống thường ngày, có nhiều khi người ta nói chúng sanh, có nhiều khi người ta nói người đó còn phàm phu vân vân. Vậy thì theo ở trong cái bài học ngày hôm nay, cái ý nghĩa của cái chữ phàm phu thì như thế nào mà được gọi là một cái người còn phàm phu? Còn là cái gì đấy anh đang muốn bức thành
dạ
Nam mô Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sẵn Khai Giác. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Ly Hương, cảm ơn Do Thoảng và cũng như Quỳnh cùng đại chúng. Con kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tân cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện ở trong room với tu nữ Sư Cô cùng Chư Phật Tử. Dạ kính thưa Đại Đức Pháp Tính, nếu mà nó để được gọi là phân do tại vì chúng tôi mở máy ở xa cho nên khi nghe sư phụ tóm tắt là chúng tôi chạy nhanh tới đi ra có việc một chút xíu cái chạy vào ngay. Thì thế nào là có cái sự khác nhau giữa cái phàm phu và các bậc thánh, hay là có, hay chúng ta nói cái người phàm? Quý vị biết có cái dân gian của chúng ta có hay lầm tưởng cái kiểu này. Nhiều khi chúng ta người ta vì người ta quá là tôn trọng một số người tu, quá quan trọng một số người tu, cho nên vì vậy là người ta cho rằng người ta khi ta xưng nó các sư là bậc coi như là cao nhân, còn họ là phàm phu, thì xem như có một số người vì cái niềm tin họ xem như các sư các thầy là thánh. Thì cái điều này nó sai. Có những sư thầy thánh, nhưng có những sư thầy, những người mà còn tham, còn sân, còn còn tham và kiến ngã mạn, sân tật lẫn hối, còn si vô tầm quý phóng dật, thì đó là những người còn phàm phu. Dẫu cho vị đó là vị hòa thượng tu suốt cả đời, nhưng chưa diệt trừ được dục ái, xem như vì đó vẫn còn phàm phu. Chúng ta phải hiểu rõ như thế này. Cái chiếc y họ là các bậc trưởng thượng, hay là họ các vị tôn túc cao đồ, nhưng quả thật thì làm cái gì làm thì các vị đó cũng vẫn còn là phàm. Thì cho tới cả trăm năm, cho tới cả ngàn năm, vị ấy còn tu mà vị ấy cũng vẫn chưa diệt trừ được tham sân thì vị ấy vẫn còn phàm phu. Đó là một điều xác định rõ như vậy. Và để phân biệt được một cái vị một bậc gọi là Buddhasana, tức là vô văn phàm phu, nó có nhiều cái hạng vô văn phàm phu, có những cái hạng vô văn phàm phu mà ngại là ở đó họ tâm họ dẫy đầy những cái phiền não, nhưng họ không có một cái tâm hướng thượng, có một cái tâm hướng tu, có cái tâm lý để cầu cái đạo giải thoát, hay cầu cái lý tưởng giải thoát, hay là họ họ có cái họ không có cái tâm lý để mà sợ luân hồi. Những người đó ái tham ái chấp nó nhiều thì đó là những hạng phàm phu mà xem như là đau khổ vô cùng, đứng trên cái nhìn của các bậc thánh và đứng trên cái nhìn của giáo lý nhà Phật và chính Đức Phật ngài để khiển trách. Những người đó thì họ không có lòng tàm, không có lòng quý, họ luôn luôn chạy theo với sắc đẹp chính hay mùi thơm vị ngon sức lạc. Họ luôn luôn coi cái tiền bạc, cái danh vọng, cái địa vị, cái mà họ phải đạt được mà họ không thể nào mà họ không có được. Thì những con người đó, những con người đang và sẽ đắm chìm ở trong sanh tử luân hồi, ở trong sông chúng ta thường gọi là sẽ bị khổ. Cho tới những người đó, nếu như mà họ có được một cái phước, mà họ làm cái công đức gì đó, thiện sự gì đó, thì những người đó, những công đức thiện sự đó nó cũng là nhân là duyên, tiếp tục lại gây cho họ một cái đau khổ nữa. Thì đây chính là những người mà vô văn phàm phu. Những người đó cũng may mắn, nếu như có một số người vô văn phàm phu, họ có may mắn tiền thân đời trước họ có tạo tác những cái một số thiện nghiệp thì họ đã được như vậy, và đứng được cái nhìn của Phật pháp thì nó lại là càng tệ, nó cũng vẫn là tệ hại. Và tệ hại hơn là những chúng sinh vô văn, sát sanh thân, sát sanh trộm cướp tà dâm, khẩu nó gió nó hơi lửa nó đâm thập, ý tham ác sân ác tà kiến ác. Thì đây là những hạng phàm phu, chúng sinh không có lòng tàm, không có lòng quý, không biết gây sợ hổ thẹn tội lỗi, tâm của họ luôn luôn bị sân tật lẫn hối và phóng dật liên tục. Thì đứng từ cái nhìn những hạng vô văn phàm phu này, hay nói một cách căn bản hơn, tức họ đó chính là họ những hạng người ngu si và thiểu trí. Thế nào là một người trí và một người ngu? Thì người ngu tức là người vì không hiểu biết được tam nghiệp của mình, họ không biết được cái họ gìn giữ được cái tam nghiệp của họ, họ tu cho cái tam nghiệp họ tốt. Và nếu như họ không tu cái tam nghiệp họ tốt thì đó là những hạng phàm phu hết sức là đáng trách. Bởi vì các bậc thánh họ chỉ trích, họ ta thán, và Đức Phật ngài luôn khiển trách. Còn ngược lại, những cái hạng phàm phu mà có cái tâm tiến tu, có một cái sự khéo nghiêm trì giới lực, có một tâm lý để cầu đạo giải thoát, cầu được chấm dứt sanh tử, sợ linh hồn mà tốn yểm cái hành vi của thân, của khẩu, của ý, thì đây chính là những người được cái sự tán thán tuy là còn phàm. Còn đối với các và có sự dị biệt đối với các bậc thánh, kính thú vị, bậc thánh nó cũng xem như có hai hạng, tức là bậc thánh hữu học Sekha và Asekha Thamma, tức bậc thánh vô học. Bậc thánh hữu học, bậc thánh vô học ở đây có nghĩa rằng bậc thánh vô học là những người đã diệt tận những cái phiền não sanh tử lăn trôi, không còn cái sự đau khổ sanh tử trong cuộc đời này nữa, không có đời sau. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này các vị đó không còn tiếp diễn tái sanh nữa. Các vị đó tĩnh lặng phiền não, chứng đắc niết bàn và thể nhập niết bàn, và chứng đắc và thể nhập vào vô dư ý niết bàn, tức là sau khi các vị đó tịch diệt. Còn đời sống hữu dư ý niết bàn của các vị còn bịch thì không có một sở hành, không có một chút dư sót của tâm phiền não còn để lại trong tâm tư của các vị đó, mà các vị đó tĩnh lặng phiền não một cách tuyệt đối. Thì đây chính là bậc thánh vô học. Còn bậc thánh hữu học tức là vị tam quả trở xuống, hay ngay cả đến tứ đạo, tuy là một sát na sanh, cứ như một sát na từ sát na đạo bước qua sát na tứ đạo, bước qua tứ quả, nhưng vị tứ đạo cũng vẫn còn xem như là hữu học. Thì từ vị tứ đạo cho xuống vị tu đầu quần quả, thì xem như đây là các bậc còn các bậc thánh, nhưng cũng còn dư sót phiền não. Đối với các bậc tứ đạo thì không còn phiền não, nhưng một sát na đó, bước qua một sát na kia, tức là sát na tứ quả, là trở thành bậc thánh A-la-hán. Thì muốn nói rằng là từ vị tam quả trở xuống thì coi như là vị đó cũng vẫn còn phiền não. Nhưng kính thưa quý vị, cái phiền não của các vị thánh nó khác hơn. Chẳng hạn như chúng ta thấy, phiền não của vị Tu Đà Quần, diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, rồi Tu Đà Hàm giảm dục, giảm nhẹ dục ái và sân, và tới A-la-hàm diệt dục ái sân. Và chúng ta thấy cái sự còn của các vị đó, chẳng hạn như của vị Tu Đà Quần, các vị chỉ diệt trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì năm cái hạ phần kiết, thượng phần kiết sử này không đưa đến cái sanh tử đau khổ. Cái nghiệp của các vị đó có tạo có tác, nhưng điều mà nó không sanh tử một cách là một cái ác nghiệp đó, hay là khởi lên một cái bất thiện nghiệp đó, nó sẽ không đưa đến cái sự sanh tử đau khổ dài lâu. Cho nên chúng ta thấy gọi là vị Tu Đà Quần chỉ có luân hồi là 7 kiếp thôi, không quá 7 kiếp, chắc chắn rằng vị đó chứng đắc. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta muốn đến chúng ta thôi, chúng ta làm sao chúng ta tu đến Tu Đà Quần thì chúng ta đậu tại đó cũng được rồi, thì chúng ta đi vòng quanh coi như tam giới này, nhưng đều biết chắc rằng mình không rơi vào khổ khổ. Thì cái tâm phàm phu của chúng ta suy nghĩ như vậy. Nhưng đối với các bậc thánh, khi các ngài tiến tu đến cái lĩnh vực đó, thì các ngài sợ luân hồi lắm, sợ cái phiền não lắm, cho nên cái tâm của vị đó vẫn tiến tu nữa, chứ không phải là như tâm của chúng ta. Chúng ta muốn lúc nào cũng vậy, muốn tạo cái phao an toàn, muốn tạo một cái điều thoải mái, thì cái điều đó là tâm của chúng ta suy nghĩ như vậy. Nhưng trên cái nhìn của các bậc thánh thì các ngài không có như vậy, cho là bậc thánh hữu học. Cho nên xác định là giữa người phàm người thánh, hay là các bậc phàm phu gọi là bút thuốc chánh ác, vô văn phàm phu, là cái ý nghĩa như vậy. Để Đức Pháp Tính hậu chỉ ý nghĩa của phàm phu, nhưng cũng so sánh nói thêm luôn, không có báo trước cho Đức Pháp Tính. Được, kính thưa đại chúng, xin trình bày và trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì có sư phụ tỷ sư ở đây cũng như chư tăng xin bổ túc thêm. Dạ, xin chấm dứt. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xà thú truyền đến là đại đức Tụng Quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Hình như là hôm nay cái đường truyền của chúng tôi nó không được ổn định. Lúc nãy chúng tôi giảng ở rừng Pháp Phú thì cũng vậy. Thành ra bây giờ thì trong lúc cũng vậy, mình như là không biết quý vị nghe rõ rồi ha. Dạ, cảm ơn quý vị nhiều. Bây giờ thì con kính bạch sư phụ Tiểu Siêu, con thỉnh sư phụ Quan Hỷ trở lại một lần nữa cho con được đặt một câu thảo luận với sư phụ nữa. Dạ, con không biết là sư phụ Tiểu Siêu có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, con biết người có. Dạ, sao thống con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Ở trong cái bài học ngày hôm nay thì dựa theo cái bài học này thì con muốn hỏi rằng là một người mà quán về cái tự ngã ở trong sắc, quán về tự ngã trong sắc hay là tự ngã có sắc vân vân, thì vậy thì ở trong cái cách quán này là như thế nào mà mình thấy ở trong tự ngã của mình không có sắc ở trong đó, hoặc là sắc không có tự ngã của mình. Ở đây thì ý con muốn thỉnh sư phụ Quan Hỷ giải thích trong cái trường hợp nào mà mình thấy rằng là đối với ở trong sắc đó mình không có cái tự ngã mình trong đó, hoặc là nói chung là con muốn thỉnh sư phụ cho vài cái ví dụ cái trường hợp nào mà mình bị vướng cho rằng là mình có tự ngã ở trong sắc, và cái ví dụ nào, cái trường hợp nào mà mình đối với sắc đó, mình không có cái ngã mình ở trong đó. Con xin thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận giùm.
thời gian. Là quý vị còn nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Khi nãy có người bảo cho chúng tôi biết là vì cái nick bên này nha, quá to cho nên cái tiếng hơi rung, cho nên chúng tôi giảm bớt xuống một chút xíu, chỉ có 80% thôi. Ồ, được, tốt quá. Cảm ơn quý vị. Nhớ ngày xưa chúng tôi vào rừng, chúng tôi không biết kỹ thuật được trong khoảng 7-8 năm nay, 10 năm nay thì bắt đầu quen dần, cho nên lúc nào cũng có thể chỉnh sửa được. Chỉ trừ ra khi mà cái máy nó bị hư hoặc là cái máy đã bị mất đi, đánh cắp thì chúng tôi chỉnh sửa không được thôi. Còn bây giờ thì sửa được rồi. À, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa Chư Tăng, kính thưa Phật tử, trong bài kinh hôm nay khi mà đề cập đến cái vấn đề tự mình làm chủ nương tựa chính mình, nó có cái điểm khác hơn ở trong cái đoạn kinh tự mình làm hải đảo tự nương tựa chính mình mà Đức Phật đã thuyết ở trong bài kinh Đà Bát thứ ba. Khi nãy chúng tôi có dẫn chứng cho quý vị cái đoạn kinh đó, và Đức Phật ngài đã hỏi các vị kheo thế nào gọi là nương tựa chính mình, thì Đức Phật ngài giải thích về việc tu tập thiền tứ niệm xứ. Còn ở trong bài kinh này á thì cũng là chân chánh quan sát, gọi là samanupatti. Thì ở đây đặc biệt là Đức Phật trong bài kinh này nhấn mạnh đến cái chỗ kẻ vô phân phàm phu khởi lên một cái ngã chấp thuộc về tà kiến, hay nói rõ hơn là thân kiến, tất cả chính kiến, gồm có 20 điều, sắc quẩn có 4 điều, thân kiến, thọ quẩn có 4 điều thân kiến, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn có 4 thân kiến, 4 năm 20. Như là đối với sắc quẩn thì chắc là sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta thì ta là sắc quẩn. Thọ quẩn là ta là thọ quẩn, trong thọ quẩn có ta thì ta có thọ quẩn. Tưởng quẩn là ta là tưởng quẩn, trong tưởng quẩn có ta thì ta có tưởng quẩn. Hành quẩn là ta là hành quẩn, trong hành quẩn có ta thì ta có hành quẩn. Thức quẩn là ta là thức quẩn, trong thức quẩn có ta thì ta có thức quẩn. Đó là 20 cái thần kiến. Thì đối với một vị thánh đệ tử hoặc là một vị tu tập tuệ quán nguyên sắc thì vị đó không nghĩ rằng sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta thì ta là sắc quẩn. Như vậy thì cái ý nghĩa này thế nào? Ở đây thế nào gọi là chất thọ quẩn là ta là thọ quẩn, trong thọ quẩn có ta, trong ta có thọ quẩn. Ở đây nếu như người mà mà họ nghĩ đến. Ta có mắt, ta có tai, ta có mũi, ta có lưỡi, ta có thân. Khi họ chắc cái tai như vậy nó gọi là ta là sắc muốn. Thế nào là chắc sắc của người ta? Ở đây thì quý vị, một người họ anh chắc rằng con mắt của ta, lỗ tai của ta, lỗ mũi, lưỡi, thân của ta. Còn khi mà chấp rằng thế nào là chấp rằng trong sắc quẩn của ta, thì ở đây một người mà họ chấp rằng chấp rằng trong thân này ta mập ta ốm, ta cao ta thấp vân vân, rồi chấp tự ngã, rồi chấp ta ở trong sắc quẩn. Thì khi mình họ cho rằng là ta có được cái thân tướng tốt, ta có được cái cặp mắt tốt, có được cái mũi tốt, đẹp không vậy? Thì như vậy nó chỉ chung quanh trong cái vấn đề là bản ngã và sắc muốn, chấp như thế. Thì như vậy là bốn thân kiến của sắc muốn. Rồi chúng ta đặt cái vấn đề vậy thì làm sao để mà chúng ta nhìn sắc quẩn này mà không có ngã chấp, không có rơi vào thân kiến. Ở đây thưa quý vị, một vị tu được quần đã diệt trừ cái thân kiến và nghi chế pháp thủ. Diệt trừ được thân kiến tức là vị đó không chấp, như là không chấp sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn của ta, trong ta là sắc quẩn. Mà nếu không chấp như vậy thì mỗi lần vị đó nói chuyện, vị đó có dùng cái tôi vợ ta hay không, ta mập ta ốm, ta cao ta thấp, có thứ gì. Nhưng mà đối với bậc thánh, bậc thánh khi mà nói đến ta như thế này, ta như thế nọ đó, là các vị ấy với cái thể quán biết rõ đây chỉ là từ tục đế để chỉ cho một cá nhân này. Bút cái linh cát với các vị đó hiểu được rằng tất cả các pháp đều do duyên mà sanh ra, sắc thọ tưởng hành thức đều là như vậy, đều duyên sanh ra, cái này có cái kia cũng có mặt. Cho nên nếu khi mà mình nói cái câu đó mà không có cái sự chấp theo tà kiến, mà nói câu đó chỉ là nói để phân biệt giữa nội thân và ngoại thân, nội thân là chính bản thân mình và ngoại thân là thân của người khác, là người khác, thì không có chấp tà kiến giữa nội thân và ngoại thân như thế, thì đó được gọi là một vị đoạn trừ thân kiến. Còn kẻ phàm phu của chúng ta khi mà nói đến thì mình lại có cái sự chấp tay hiểu lầm là có một cái bản ngã, rồi cái linh hồn bất biến ở trong sắc của mình, trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức. Cái chỗ khác nhau không phải là cái ngôn từ khác nhau của kẻ phàm phu và bậc thánh, nhưng mà chỗ khác nhau là do kiến văn hay là do cái sự nhận định, nó khác nhau chỗ đó. Trong cái ngôn từ thì kẻ phàm phu chúng ta khi mà nói chuyện với người khác, đề cập đến mình thì cũng nói là tôi, ta, cái này là của tôi, cái này là của ta. Thì một kẻ phàm phu nói chuyện cũng nói bằng cách đó, mà đối với bậc thánh cũng nói bằng đó. Nhưng mà kẻ phàm phu họ nói bằng cách đó, tức là có ta ở trong sắc độ tưởng hình thức, thì họ lại có cái sự chấp thủ cái ta đó cũng như là chủ nhân ông để sai khiến mọi việc. Nhưng mà đối với bậc thánh á, khi họ nói cũng là tôi, là ta, tôi ăn, tôi uống, vâng vâng. Nhưng mà nếu cho bậc thánh á, thì gọi là gọi như thế, mà đối với các vị ấy không có quan niệm, có một cái tự ngã đơn thuần nó nằm ở trong cái thân này, nó khác nhau ở chỗ đó thôi. Chứ còn ngôn từ dùng thì giống nhau, ngay cả như Đức Phật này cũng dùng chia tâm hăng phích khô quê tâm quả đam ý này, các vị kheo, ta nói rằng nghiệp là do thực quý, hay là ngài cũng vẫn nói yogu ananda maya tham yu chắc bình yu chắc đi tu phần nhạc tu su vô mà mất tình yêu như sạc thà. Người các tỷ kheo, mẹ ananda pháp và lực nào mà ta đã thuyết giảng để chế định thì chính pháp lực ấy sẽ là thầy của các ngươi sau khi ta diệt độ. Thì như vậy Đức Phật vẫn sử dụng ở cái ngô thứ nhất, cái động từ ngô thứ nhất để ngài ám chỉ cho bản thân ngài đối với người khác, nhưng mà không phải là dùng cú pháp ở ngô thứ nhất, mà lại cho rằng là có cái sự chấp thủ. Như kẻ phàm phu không phải như vậy, nó khác nhau. Cho nên ở đây đó, thì chúng ta cần phải hiểu là về ngôn từ chế định thì muốn xài sao thì xài, nhưng mà chúng ta loại bỏ cái kiến chấp và luôn luôn dùng cái trí tuệ để chúng ta quán thấy tất cả các pháp uẩn như là thọ tưởng hành thức, nó đều là vô thường. Cái gì là vô thường, thật cái đó là khổ. Cái gì vô thường khổ, thật cái đó là vô ngã. Thì nó do cái sự giả hợp mà hình thành. Chỉ có như vậy, nó khác nhau ở chỗ đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính Vừa Như Vậy. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú con kính chi ân đến sư phụ Thật Siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì có lẽ còn thời gian cũng hợp thời để chúng ta được nghe một câu thảo luận của đại đức Pháp Tăng. Con không biết đại đức Pháp Tăng có còn nghe được âm thanh của con hay không. Nếu đại đức nghe được, dạ sa thú. À, dựa theo cái bài học ngày hôm nay á, thì con thỉnh đại đức thảo luận giùm con là một cái vấn đề như thế nào mà thấy được, gọi là thấy được bậc thánh hoặc là thấy được pháp bậc thánh. Tại vì con muốn hỏi rằng cái chữ thấy ở đây có nghĩa là như thế nào. Ví dụ như ở trong thời Đức Phật thì có rất là nhiều người ta thấy được Đức Phật hoặc là thấy được các vị đệ tử ngài, như vậy cũng là thấy được các ngài. Hoặc là như thời nay đó thì chúng ta cũng thấy, cũng còn nghe được. Thí dụ như 37 phẩm trợ đạo thì những cái đó cũng là cái lời dạy của bậc thánh. Vậy thì như ở trong những cái trường hợp đó mà chúng ta nghe rằng ở trong kinh nói rằng là khi nào mà mình thấy được, thấy được Như Lai, cũng thấy được pháp cũng như là thấy Như Lai, vậy thì trong cái sự thấy đó, thấy bằng con mắt thật hay là thấy bằng cái trí tuệ hoặc là thấy bằng cách nào, con xin thỉnh đại đức quan hệ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì ở đây chúng tôi theo cái cách hiểu và cũng như là chia sẻ theo cái ý của mình. Ở đây đó thì khi mà gọi là thấy pháp của bậc thánh và thấy pháp của bậc chân nhân á, thì giữa điều này đó chúng ta thấy rằng gọi là bậc chân nhân thì là bậc hiền trí, bậc mà có thể là đã và đang tu hành theo giác ngộ, theo giáo pháp của Phật. Tức là đây có thể nói rằng các vị bậc chân nhân là cái người mà đang tu hành theo giáo pháp của Phật. Gọi là bậc chân nhân ở đây được gọi là các bậc thánh. Thì ở đây thấy được pháp bậc thánh á, thì theo chúng tôi nghĩ đó là không phải là thấy ở trong cái nghĩa của con mắt để nhìn thấy. Ví dụ như mình nói là mình thấy thấy Phật hay là không thấy Phật thì bằng con mắt bình thường thì không phải. Thứ nhất á, ở đây thấy á, trong cái nghĩa chúng tôi nghĩ là cái thiện duyên. Thứ nhất là phải có cái thiện duyên. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ông đồ tể Chun Đá dù là ở gần Đức Phật, ở gần chùa Kỳ Viên, ở gần chùa Kỳ Viên trong suốt một thời gian dài, mấy chục năm trời vậy đó, nhưng mà ông cũng không từng đến để nghe pháp của Phật và cũng không có thể được Đức Phật sách tấn nhắc nhở điều chi và cũng không học hỏi được vị tự ở chư tăng hết. Và cái việc làm của ông thì cũng vẫn là làm theo cái việc nghề đồ tể thôi. Thì cuối cùng thì ông cũng phải bị quả báo khổ là do cái nghề đồ tể của ông làm. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng có cái duyên lành. Nếu mà không có duyên lành thì dù có đối mặt trước mặt Đức Phật hay là đối mặt trước tăng chúng, các vị thánh nhân hay là các bậc chân nhân, thì mình cũng không thể tiếp cận học hỏi được. Thí dụ như là một người mà học hỏi được Phật pháp hay là ra đó, thì cái người đó gặp để mà đảnh lễ hỏi thăm đôi ba chuyện vấn an đến các vị đó cũng không có được nữa. Thì cái người mà vấn an được mà các bậc thánh, hỏi về các bậc thánh, gặp được các bậc thánh hay là các bậc thiện trí đó, thì cái người đó cũng không có cái duyên lành nữa. Mà nếu như mà cái người mà gặp được, mà mình vừa gặp được thì mình thấy mình hoan hỷ, mình thấy hoan hỷ, rồi mình hỏi thăm, mình học hỏi, hay là mình làm được một chút ít thiện sự gì đó, hoặc là cúng dường, hoặc là lễ bái các ngài, thì chúng tôi nghĩ đó là có cái duyên lành. Còn cái người mà không có duyên lành rồi thì gặp nhiều khi là cũng quảnh mặt quay lưng mà thôi. Cũng như ông cái trường hợp mà cái ông đạo sĩ gì mà chúng tôi quên, là sau khi Đức Phật giác ngộ gặp ổng, Phật gặp ông ta thì ông ta nói đôi ba chuyện rồi ông ta bỏ đi chỗ khác, ông ta không thích đúng như cái sở ý của ông. Thì chúng tôi nghĩ rằng gặp ở đây là trước nhất là mình gặp được pháp bậc thánh hay là gặp được pháp của bậc chân nhân, nói chung là nhờ mình có cái duyên lành, có cái thiện duyên của từ trước. Thí dụ như là ngày Xá Lợi Phất, ngày dạy rằng có bốn cái pháp để tiến hóa, và bốn cái pháp để tiến hóa, thì bốn cái pháp đó tiến hóa đó thì
có cái gọi là cái pháp gọi là mình phải làm phước để dành trước. Nhà mình làm phước để dành trước, tức là trong mọi kiếp mọi đời mình đã có cái gieo duyên lành, gieo cái phước sẵn ở trong Phật pháp, thì mình mới có thể gặp các bậc chân nhân được, hay là gặp bậc thánh được. Chứ đây không có cái nghĩa là gặp ở cái con mắt không. Con mắt thì nó không có đúng hết cái nghĩa của nó. Dù là mình gặp con mắt, ví dụ như là cái ông đạo sĩ gì đó, ông tu chúng tôi quên tên rồi, ông ta không gặp Đức Phật, diện kiến Đức Phật, nhưng mà ông lại quảnh mặt quay lưng khi nói đôi ba chuyện, nói đôi ba chuyện với Đức Phật rồi á, thì ông bỏ đi chỗ khác, ông không có đến để gặp Đức Phật, không có diện kiến, không có học hỏi từ ở nơi Đức Phật. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây thứ nhất gặp là phải có cái duyên lành, mà muốn có duyên lành á thì mình phải có tạo được cái nhân lành trước đó, cũng như là làm phước để dành trước. Làm phước ở đây là mình tạo cái thiện nghiệp, duyên lành, bố thí, trì giới, phát nguyện để gặp chánh pháp, để tu tập nữa, đó là cái duyên lành. Cái thứ hai nữa là phải có cái trí tuệ, và có cái trí tuệ nhận xét, có trí tuệ phán đoán để biết được những cái điều mà Đức Phật này dạy, rồi mình mới có thường xuyên thân cận để học hỏi, thấy được cái lợi ích giá trị. Rồi từ mình những cái bước đi chập chởn đó, mình sẽ có cái sự thân cận, ban đầu thân cận rồi hoan hỷ, hoan hỷ rồi lại càng thêm hoan hỷ thêm để thực hiện những cái pháp đó. Thì đó là cái duyên lành mà chúng tôi nghĩ ở đây đó, chính là chiếc cầu nói để giúp cho mình có cái sự thân cận hay sự gần gũi đối với các pháp bậc chân nhân, hay là các pháp của bậc thánh. Nói cách thứ ba nữa đó là các pháp của bậc thánh là từ khi nào trí tuệ mình sanh khởi lên, mình có thể thấy được những cái sự các pháp sanh khởi lên từ ở vô thường, khổ, vô ngã, mình thấy rõ được điều đó để đoạn tận được những cái phiền não của mình, để giác ngộ được bậc thánh, để thành bậc thánh. Từ các bậc thánh đó, ngay cả bậc sơ đạo thì cũng là những cái bước chân đầu tiên vào trong dòng thánh, rồi lần lượt rồi đến cái bậc tứ quả, để rồi cuối cùng mà đoạn tận sạch hết những cái phiền não để được giải thoát. Thì người đó đã nếm được cái hương vị của bậc thánh, hương vị giáo pháp của bậc thánh, hay hương vị giáo pháp của bậc chân nhân. Thì theo chúng tôi nghĩ, cái thứ nhất là do một cái thiện duyên, cái thứ hai là mình phải có cái trí tuệ để nhận biết điều nào đúng, điều nào sai, điều nào để mà mình thực hiện để mang đến cái sự an lạc, là giải thoát cho mình. Cái thứ ba nữa là thấy pháp của bậc thánh, là khi nào trí tuệ của bậc thánh sanh khởi lên ở trong mỗi chúng ta, thì cái người đó mới thấy được các pháp bậc thánh trong cái nghĩa như vậy. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ. Kính thỉnh đại đức pháp tính trở lại.
Dạ, xa thú con tri ân đến đại đức Phật tăng đã tạo lần câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin số 3065 do Sếp Như Hoàng dịch, nói về một thiếu nữ 17 tuổi bị đánh đập và bắt giam do thỉnh cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về. Bản tin này sẽ được Phật tử Vô Bất Phi trình bày. Dạ, xin kính mời quý Vô Bất Phi.
Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sàng Sa Dạ. Kính lễ chư tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong kinh. Và sau đây là phần bản kinh. Cảm ơn do sơ thoảng và anh Nhi Trang. Các Di Sư Trần, ngày 2 tháng 7 năm 2012, cảnh sát cộng đã đánh đập và bắt giữ một phụ nữ do tỉnh cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về, đập lọc sơ tây tạng và phóng thích Đức Đạt Lai Lạt Ma Thenchen cùng tất cả các tù nhân chính trị Tây Tạng khác. Sự việc này đã xảy ra hôm 24 tháng 6 tại quận Kaji, tỉnh Tứ Xuyên. Nạn nhân là Chikmi Hidoma đã được đưa vào bệnh viện địa phương bởi các vết thương đã xảy ra khi cô bị giam giữ bởi cảnh sát. Vào buổi sáng Ngày 24 tháng 6, một thiếu nữ trẻ đang giải truyền đơn trong khu chợ chính của Cát Di, yêu cầu sự hồi hương của Đức Đạt Lai Lạt Ma và độc lập cho Tây Tạng. 4 phút sau đó, cảnh sát đã đem cô đi. Sau khi bị bắt, cha cô Thích Mi yêu cầu cảnh sát cho gặp con gái nhưng đã bị từ chối. Vào ngày 28 tháng 6, ông hay tin con gái ông đã nhập viện vì những vết thương gây ra trong khi bị bắt giữ. Một ngày sau, cảnh sát cho phép ông được gặp cô và phát hiện nhiều vết bầm trên tay, chân và lưng. Một trong những người cô của Thích Mi là Sara, một tu nữ Tây Tạng đã bị bắt giam trong cuộc biểu tình vào tháng 3 năm 2008. Đã bị dẫm đạp bởi các binh sĩ Trung Cộng. Những người đã nổ súng vào đoàn biểu tình, có ít nhất 13 người đã bị sát hại trong khu vực Kashi, để từ đó khu vực bị chiếm đóng bởi quân đội. Cô tu nữ này đã bị kết án 2 năm tù giam. Một năm sau, ngài được phóng thích. Sara ngã bệnh và được đưa vào bệnh viện tại Chengdu, thủ đô của Tứ Xuyên. Theo các bác sĩ, sức khỏe của cô sa sút trong nhà tù và trở nên tệ hơn vì không được chữa trị. Theo Trung tâm Nhân quyền Tây Tạng, Sikmi Doma đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ của quận Kashi. Tình trạng sức khỏe của cô là một mối lo ngại lớn đối với gia đình cô. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Giác. Con cung thỉnh sư trở lại để điều hành diễn đạt. Kính lễ sư.
Dạ, sa thủ kính kiên huynh vô bất phi đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng được nghe. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bài học và bản tin của lớp Phật Pháp Buddhasamma đã kết thúc sớm hơn thường lệ khoảng chừng vài phút. Không biết có phải là sớm hơn hay không, nhưng mà ở trong đồng hồ của chúng tôi là bây giờ là đã 9 giờ 58 phút thôi, có nghĩa là sớm hơn 2 phút thôi. Và ngày mai đó thì chủ nhật tại Việt Nam. Xin kính mời quý vị như thời gian thường lệ hãy vân tập vào trong lớp Phật Pháp Buddhasamma để được nghe đại đức giảng sư, đó là đại đức Hội Tiến sẽ thuyết giảng cho chương trình của ngày mai. Giờ đây thì một lần nữa con xin được kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Cuối cùng thì xin mời Sức Anicca hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng sau đó đúng rung. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa tu lành thầy. Con Anicca, con xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành,